Chương trình phổ biến pháp luật của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Chương trình phổ biến pháp luật.
Thưa quý thính giả, chương trình phổ biến pháp luật hôm nay chúng tôi tiếp tục chuyển đến quý thính giả điều 5 chương 2 đến điều 8 chương 3, quyết định số 40 của Thủ tướng Chính phủ về quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước. Mời quý thính giả cùng theo dõi nội dung chi tiết.
Bốn, nhiệm vụ quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ. A. Chịu trách nhiệm về công việc của Hội đồng Quản lý Quỹ, tổ chức phân công nhiệm vụ cho các thành viên để thực hiện nhiệm vụ quyền hạn của Hội đồng Quản lý Quỹ. B. Thay mặt Hội đồng Quản lý Quỹ ban hành các quyết định và các văn bản thuộc thẩm quyền của Hội đồng Quản lý Quỹ. C. Triệu tập và chủ trì các cuộc họp Hội đồng Quản lý Quỹ hoặc lấy ý kiến các thành viên. D. Thay mặt Hội đồng Quản lý Quỹ trình Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội bổ nhiệm, miễn nhiệm giám đốc, phó giám đốc, kế toán trưởng của quỹ. D. Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Hội đồng Quản lý Quỹ theo dõi và giám sát việc thực hiện phương hướng, kế hoạch hoạt động, kết quả quản lý và điều hành của giám đốc quỹ. E. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội giao. 5. Quyền và trách nhiệm của Phó Chủ tịch và quỹ viên Hội đồng Quản lý Quỹ. A. Tham dự họp, thảo luận, kiến nghị, biểu quyết các vấn đề của Hội đồng Quản lý Quỹ. B. Thực hiện các nhiệm vụ công việc do Hội đồng Quản lý Quỹ, Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ phân công. C. Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy chế hoạt động của Hội đồng Quản lý Quỹ. 6. Quyền hạn, nghĩa vụ và trách nhiệm của Giám đốc Quỹ. A. Giám đốc Quỹ là đại diện theo pháp luật của Quỹ do Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội bổ nhiệm, miễn nhiệm trên cơ sở đề nghị của Hội đồng Quản lý Quỹ. Làm việc theo chế độ chuyên trách và kiêm nhiệm, có nhiệm kỳ 5 năm và có thể được bổ nhiệm lại. B. Tổ chức điều hành hoạt động của quỹ, thực hiện báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ theo quyết định của Hội đồng Quản lý Quỹ, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. C. Trình Hội đồng Quản lý Quỹ quyết định về phương hướng kế hoạch hoạt động, kế hoạch tài chính, báo cáo tài chính theo quy định tại quyết định này. Tổ chức thực hiện phương hướng kế hoạch sau khi được Hội đồng Quản lý Quỹ phê duyệt. D. Trình Hội đồng Quản lý Quỹ quy chế hoạt động của quỹ, phương án tổ chức bộ máy biên chế của cơ quan điều hành quỹ, bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật đối với phó giám đốc quỹ, kế toán trưởng và các chức danh quản lý quỹ khác theo quy định của quyết định này. D. Xây dựng và trình Hội đồng Quản lý Quỹ thông qua nguyên tắc và mức hỗ trợ cụ thể cho người lao động quy định tại các điều 10, 11, 12 quyết định này theo mức độ thương tật, bệnh tật và thời gian đã làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng của người lao động. E. Giám đốc quỹ có trách nhiệm báo cáo định kỳ với Hội đồng Quản lý Quỹ về tình hình hoạt động của quỹ. G. Tuyển dụng, bổ nhiệm, miễn nhiệm nhân sự theo thẩm quyền. H. Quy định chức năng nhiệm vụ của phòng nghiệp vụ và văn phòng quỹ. I. Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo phân công ủy quyền của Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ và Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội phù hợp với chức năng nhiệm vụ của quỹ. K. Tuân thủ pháp luật, thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao theo quy định tại quyết định này, chấp hành các quyết định của Hội đồng Quản lý Quỹ. L. Chịu trách nhiệm trước Hội đồng Quản lý Quỹ, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và trước pháp luật về thực hiện nhiệm vụ quyền hạn được phân công và được ủy quyền. 7. Trách nhiệm và quyền hạn của Phó Giám đốc Quỹ, kế toán trưởng và các đơn vị thuộc quỹ. A. Phó Giám đốc Quỹ giúp Giám đốc Quỹ phân công theo ủy quyền của Giám đốc Quỹ, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Quỹ và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công và ủy quyền. B. Kế toán trưởng chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện công tác kế toán phù hợp với quy định của pháp luật về kế toán, giúp quản lý quỹ, giám sát hoạt động tài chính của quỹ theo quy định của pháp luật về tài chính kế toán. Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Quỹ, Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ và trước pháp luật về thực hiện nhiệm vụ quyền hạn được phân công. C. Phòng nghiệp vụ và văn phòng quỹ thực hiện chức năng nhiệm vụ theo quyết định của Giám đốc Quỹ. 8. Quỹ thực hiện chế độ tự chủ về nhân sự, được quyết định vị trí việc làm và số lượng người làm việc phù hợp với chức năng nhiệm vụ của quỹ và tình hình thực tế trong quá trình triển khai hoạt động. Chế độ chính sách đối với người làm việc của cơ quan điều hành quỹ được áp dụng theo quy định của Bộ Luật Lao động, Pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức và các quy định có liên quan.
Điều 6, nguyên tắc hoạt động, quản lý tài chính, tài sản, chế độ kế toán, kiểm toán và công khai tài chính. 1. Bảo đảm công khai, minh bạch, tiết kiệm, hiệu quả, sử dụng đúng mục đích và phù hợp với quy định của pháp luật. 2. Các nguồn thu của quỹ được chuyển vào tài khoản của quỹ mở tại kho bạc nhà nước và ngân hàng thương mại để sử dụng và quản lý theo quy định của pháp luật. Quỹ được sử dụng tối đa 50% số kết dư quỹ năm trước liền kề để gửi có kỳ hạn tại Ngân hàng Thương mại Việt Nam, nhưng kỳ hạn tối đa không quá 3 năm. Mức tiền gửi, kỳ hạn tiền gửi, chi nhánh ngân hàng nhận tiền gửi do giám đốc quỹ quyết định căn cứ vào phương án đầu tư quỹ đã được hội đồng quản lý quỹ thông qua. Lãi tiền gửi ngân hàng được bổ sung vào nguồn thu của quỹ hàng năm. 3. Tiếp nhận, quản lý và sử dụng các khoản viện trợ, tài trợ theo quy định pháp luật. 4. Hàng năm, cơ quan điều hành quỹ lập dự toán thu chi của quỹ, chi thường xuyên hoạt động quản lý quỹ, trình hội đồng quản lý quỹ phê duyệt. 5. Thu chi quyết toán công khai tài chính và chế độ báo cáo theo quy định của luật kế toán, luật ngân sách nhà nước và các văn bản có liên quan. 6. Hàng năm công khai kết quả hoạt động, kết quả kiểm toán theo quy định của pháp luật trên cổng thông tin điện tử của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Số dư quỹ năm trước được chuyển sang năm sau để tiếp tục sử dụng. 7. Thực hiện quản lý sử dụng tài sản theo quy định của pháp luật về quản lý sử dụng tài sản, quy định của pháp luật về quản lý sử dụng tài sản công. Điều 7. Đóng góp của doanh nghiệp. 1. Mức đóng góp. Doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, đóng góp quỹ với mức 150.000 đồng một người, một lao động hợp đồng. Doanh nghiệp được hạch toán khoản đóng góp này vào chi phí hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài của doanh nghiệp. 2. Định kỳ hàng tháng, doanh nghiệp trích nộp đóng góp bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào quỹ theo số lượng lao động đi làm việc ở nước ngoài trong tháng của doanh nghiệp, chậm nhất là ngày 10 của tháng tiếp theo. Điều 8. Đóng góp của người lao động. 1. Mức đóng góp. Người lao động đi làm việc ở nước ngoài đóng góp quỹ mức 100.000 đồng một người một hợp đồng. Căn cứ đóng góp quỹ là một trong những loại hợp đồng hoặc văn bản sau. A. Hợp đồng đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài ký giữa người lao động và doanh nghiệp, dịch vụ hoặc tổ chức sự nghiệp. B. Hợp đồng đào tạo nghề ở nước ngoài ký giữa người lao động và doanh nghiệp về việc đào tạo, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề ở nước ngoài. C. Hợp đồng hoặc văn bản thỏa thuận ký giữa người lao động và doanh nghiệp trúng thầu, nhận thầu công trình, dự án ở nước ngoài đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài. D. Hợp đồng hoặc văn bản thỏa thuận đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài ký giữa người lao động và tổ chức cá nhân Việt Nam đầu tư ra nước ngoài. D. Hợp đồng lao động ký giữa người lao động và người sử dụng lao động ở nước ngoài. 2. Người lao động đóng góp trực tiếp vào quỹ bằng hình thức nộp tiền mặt hoặc chuyển khoản vào quỹ chậm nhất 3 ngày trước thời điểm xuất cảnh hoặc chậm nhất 5 ngày làm việc kể từ khi nhận được thông báo, chấp thuận đăng ký hợp đồng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với trường hợp giao kết hợp đồng lao động sau khi xuất cảnh. Trường hợp người lao động đóng góp quỹ thông qua doanh nghiệp, tổ chức cá nhân đưa đi, tổ chức cá nhân thực hiện thu và chuyển toàn bộ số tiền đóng góp của người lao động trong tháng vào tài khoản của quỹ chậm nhất là ngày 10 của tháng tiếp theo. 3. Trường hợp người lao động đóng góp quỹ bằng tiền mặt, cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức cá nhân thu cấp phiếu thu cho người lao động.
Như vậy là qua chương trình phổ biến pháp luật hôm nay, chúng ta đã theo dõi hết điều 8 của chương 3, quyết định số 40 của Thủ tướng Chính phủ. Chương trình phổ biến pháp luật kỳ sau ngày 14 tháng 3 năm 2022, chúng tôi tiếp tục chuyển đến quý thính giả chương 4, quyết định số 40 của Thủ tướng Chính phủ. Quý thính giả đón theo dõi, xin mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.